Có nên làm branding không?
Ok, mình sẽ có câu trả lời sau vài phút. Trả lời, let's go!
Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, và cái số ngày hôm nay thì anh đang muốn có một cái câu mà người ta cũng hay hỏi. Khách hàng hay hỏi: em ơi, có nhất thiết mình phải làm branding không em? Mình sale thôi được không em? Mình không làm branding được không em? Thực ra cái câu này thì mình nghe cũng nhiều đúng không? Vậy thì hôm nay anh sẽ chia sẻ một số cái quan điểm cá nhân, những câu chuyện cá nhân, những cái đúc rút kinh nghiệm cá nhân. Và cái này là cá nhân nha, nó sẽ không có đúng hoặc sai hoàn toàn. Nó có thể phù hợp với người này hoặc là nó chưa phù hợp với người khác, thì trên cái tinh thần là trao đổi, chia sẻ để mình tham khảo thôi nha.
Rồi,
ok, thì với góc nhìn của anh, hôm bữa anh có chia sẻ một cái câu status trên Facebook của mình đó, đó là làm branding đó, nó giống như là ăn uống mỗi ngày vậy. Nó không phải là lựa chọn, nó là bắt buộc. Nó là bắt buộc. Vì sao? Thì ví dụ như cái này đơn giản nè, chẳng hạn như anh cũng có nghe cái câu hỏi đó từ khách hàng á, thì anh cũng hỏi lại khách hàng là bây giờ ví dụ như thế này đi, chẳng hạn như bây giờ công ty của chị là chỉ có team sale thôi, không có team marketing và cũng không có làm branding luôn. Thì lúc đó hỏi một điều đơn giản là khách hàng hỏi công ty chị có logo không? Tự nhiên vậy thì logo là công việc của ai? Là cái gì? Logo cũng là một cái sản phẩm cho cái việc branding đó. Đó, để cho người ta biết mình là ai và cho người ta hình dung được là cái công ty mình hoạt động lĩnh vực gì. Thì đó, đôi khi những cái nhỏ nhỏ vậy đúng không? Rồi tiếp nè, hoặc là ví dụ như là bên mình có brochure không? Những cái thông tin liên quan tới sản phẩm để cho người ta hiểu hơn về dịch vụ của mình. Đó, đó cái đó ai làm, đúng không? Đó cũng là một việc liên quan tới branding. Hoặc là bên mình có những cái chương trình gì đó cho khách hàng thân thiết không? Đó cũng là một cái dạng làm branding. Nói chung là rất rất nhiều thứ để mình có gọi là làm branding. Đây bây giờ anh sẽ kể cho tụi em nghe một số cái câu chuyện đi, một cái số cái câu chuyện thực tế để mình hiểu được là có nên làm branding hay không, và không làm branding có bị sao không, hoặc là làm branding nó quan trọng tới mức nào. Rồi bây giờ cái điểm đầu tiên nha, đó là hồi trước á, anh ở cái khu cũng hơi trong hẻm hẻm chút xíu. Thì trên cái con đường anh về, tự nhiên anh vô tình thấy một cái quán bún bò. Ngày đầu tiên anh đi ngang qua, anh thấy wow, có một quán bún bò ở nguyên một cái bảng, nó đơn giản thôi, nó ghi là bún bò online. Rồi thì anh đi ngang qua. Nhưng mà cái giây phút đó là anh biết được là ở cái vị trí đó có một quán bún bò tên là bún bò online. Còn ngon hay không chưa biết, giá bao nhiêu chưa biết, mình cũng chưa có nhu cầu ăn. Ngày nào cũng đi qua lại, đến khi nó vô trong đầu mình nhớ là ở vị trí đó có một quán bún bò online, thôi để bữa nào ăn thử. Thì cái điểm đầu tiên của cái việc làm branding á, là ngay từ đầu á, trên cái bảng hiệu có cái logo và có cái chữ bún bò online á, nó đã định vị cho cái thương hiệu đó là ở đây có một quán bún bò, chứ không phải là một quán bún thịt nướng. Bún bò, và nó có tên là online. Thì cái hành vi một cái đơn giản như vậy cũng cho biết được là đó cũng là người ta đang làm branding đó. Để cho người ta biết có một cái thương hiệu đó xuất hiện trên cuộc đời này, và biết được là định vị của thương hiệu là cái gì, bán cái sản phẩm gì, là cái điểm đầu tiên quan trọng của branding. Đó là làm cho người ta biết, biết mình là ai, biết mình bán cái gì, biết mình định vị mình là cái gì, đúng không? Vậy thì theo các em thì branding có quan trọng không? Chắc chắn là quan trọng, bởi vì phải cho người ta biết chứ đúng không? Chưa biết có mua hay không mà cũng biết cái đã. Rồi tiếp theo một cái câu chuyện khác, là một cái câu chuyện một cái thương hiệu về sức khỏe. Thì bởi vì đối với cái lĩnh vực sức khỏe và y tế nó rất là quan trọng và nó liên quan tới sức khỏe con người mà, nên là biết thôi thì cũng chưa đủ, người ta cần nhiều thông tin hơn để người ta hiểu về nó. Chính vì vậy cho nên là cần phải có những cái nội dung gọi là content marketing, để làm sao để cho mọi người có thể là ok, biết về thương hiệu đó là một cái phòng khám đi, chuyên về sức khỏe đi, nhưng mà tôi cũng muốn biết nhiều hơn về thông tin liên quan đến sức khỏe của mình. Thì tôi làm cách nào? Thì họ có thể lên trên website làm coi những cái bài viết chuyên sâu về cái lĩnh vực đó, hiểu sâu hơn. Thì cái điểm tiếp theo mà làm branding có thể giúp cho cái doanh nghiệp đó chính là khiến cho người dùng hoặc là khách hàng hiểu về sản phẩm hơn. Cho nên cái điểm thứ hai rất là quan trọng, đó là hiểu. Đầu tiên là biết, sau đó là hiểu ha. Cái điểm thứ ba cũng là một cái câu chuyện khác nha. Câu chuyện này thì nó là cái trải nghiệm cá nhân của anh thôi. Đợt đó là mẹ anh bị đau khớp. Anh cũng suy nghĩ rất là nhiều những cái sản phẩm khớp trên thị trường, gọi là một cái thực phẩm bổ sung á, để cho cái tăng thêm cái nhớt trong cái khớp á. Thì anh cũng lên mạng sờ nhiều. Thì giá rồi nó cũng rất là xê xích nhau, nó cũng có cái cao, cái thấp, mắc, rẻ này kia. Cuối cùng anh lựa chọn một cái thương hiệu của Nhật Bản. Thì cái lúc mà mẹ anh hỏi là tại sao có quá nhiều thương hiệu con không mua mà tự nhiên là mua cái thương hiệu này, thì lúc đó anh buộc miệng, anh nói ra là à mẹ ơi, mua cái này đi do nó có thương hiệu, con tin đó, nó uy tín cho nên con tin đó. Và thực ra thì về chức năng, công dụng hoặc là thành phần thì thấy cứ giống giống nhau. Thì bây giờ con thấy thằng nào có thương hiệu hơn, có thương hiệu hơn thì con mua thôi. Thì cái cụm có thương hiệu á các em, nó quan trọng lắm. Để mà có được một cái câu chuyện gọi là có thương hiệu, để khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng á, ai làm? Là phải làm branding đó. Team marketing, team brand phải làm cái điều đó mới có thương hiệu được chứ. Còn nếu như mình chỉ tập trung vô cái chuyện là ok bán hàng, vậy thì làm sao để có thương hiệu? Cho nên quay lại câu chuyện là làm thương hiệu có quan trọng không? Chắc chắn là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Nó là một trong số rất nhiều cái tiêu chí để khách hàng ra quyết định lựa chọn là có mua cái này hoặc không. Anh lấy ví dụ có thương hiệu nữa nha. Chẳng hạn như mình vô, mình lựa chọn một quán cà phê, mình đi tiếp khách đi, đâu phải là lâu lâu mới gặp một khách VIP như vậy. Thì mình sẽ lựa chọn một quán cà phê như thế nào? Thường là sẽ lựa chọn một quán cà phê có thương hiệu, đúng không? Đó, vậy thì để cho cái quán cà phê đó nó đạt được cái yếu tố có thương hiệu thì phải làm thương hiệu, phải làm branding mới có chứ. Đó, đó là lý do vì sao mình phải làm branding đó các bạn. Rồi, một là biết đúng không? Hai là hiểu đúng không? Ba là tin đúng không? Và cái cuối cùng này, đó là yêu. Yêu, gọi là người ta hay nói là build brand love đó. À, xây dựng một cái tình yêu thương hiệu. Cái để xây dựng một cái tình yêu nó sẽ rất mất thời gian nha. Không có biết được là mình làm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay không là mình sẽ được. Nhưng mà đó là một cái nỗ lực dài hơn. Và khi mà khách hàng đã yêu thì mình được cái gì? Khi mà một khách hàng họ đã yêu thương hiệu, thứ nhất đó là lòng trung thành. Họ chẳng hạn như là họ đã yêu thích cái thương hiệu đó rồi là họ cứ xài hoài cái sản phẩm hoặc cái thương hiệu đó. Đó. Ví dụ như người ta hay nói là fan của táo hay là fan của sung hay là một cái thương hiệu gì đó. Ví dụ như là một số người họ rất là đam mê về công nghệ đi, họ chỉ thích về những cái thương hiệu mà họ thích, gọi là họ có một cái lòng yêu thương hiệu. Và bên cạnh cái việc mà họ sẽ trung thành với thương hiệu đó, họ là những cái raving fan. Raving fan tức là những cái người mà họ sẽ là khách hàng nha, họ đã sử dụng sản phẩm và họ sẵn lòng đi giới thiệu miễn phí cho những người khách hàng khác. Là wow, tôi sử dụng cái đó thích lắm. Chẳng hạn như bây giờ anh là một fan của táo đi, thì anh lại nói ai muốn mua điện thoại đâu, anh nói mua táo đi, mua Apple đi, bởi vì là nó có cái này cái kia. Thực ra Apple đâu trả tiền cho mình làm điều đó, nhưng mà bởi vì nó có thương hiệu mà nó làm mình yêu thích á, cho nên mình là một raving fan và mình sẵn sàng chia sẻ. Và Apple có được điều đó bởi vì họ có thương hiệu nha. Cái đó nó hơi chiều tượng, nhưng mà về mặt lâu dài nó mang lại cái giá trị rất lớn cho thương hiệu. Và một cái điểm này nữa, nó là một cái cụm từ mà các bạn hay nghe, đó là top of mind có thể hình dung dễ hiểu, tức là vậy. Top of mind đôi khi không phải là ngày nào mình cũng nói về thương hiệu đó, nhưng mà mình phải khiến cho khách hàng khi mà có nhu cầu trong cái khoảnh khắc đó là nhớ tới mình đầu tiên. Ví dụ bây giờ anh đang bị đói bụng đúng không, bây giờ anh thèm ăn cơm gà quá, vậy thì cái khoảnh khắc mà anh đói bụng và anh chuẩn bị ra quyết định mua cơm gà nè, thì cái brand cơm gà nào xuất hiện trong đầu anh đầu tiên thì đó là top of mind. Mà để làm được điều đó thì cái brand đó nó phải làm thương hiệu thì mới có thể đi vào trong đầu top of mind như vậy. Và ví dụ như các bạn cũng sẽ đặt câu hỏi luôn, nếu như bây giờ anh hỏi tụi em muốn uống một cái loại nước ngọt nào nhất, thì cái tên nào nó xuất hiện trong đầu tụi em đầu tiên, đó là top of mind. Nếu như mà tụi em đang muốn mua một cái sữa tắm thì thương hiệu nào xuất hiện trong đầu em đầu tiên, đó là top of mind. Nếu như tụi em muốn mua một cái loại mì tôm nào đó tụi em muốn ăn đúng không, cái thương hiệu đầu tiên tụi em nghĩ tới là gì, đó là top of mind. Thì cái top of mind đó trong một cái ngành hàng như vậy thì đó là một cái đích đến, gọi là đích đến thì cũng hơi ghê, nhưng mà là một cái sự nỗ lực mà sự khao khát rất là nhiều brand luôn xây dựng, nó cứ bền bỉ gọi là gây dựng mỗi ngày để đạt được cái điều đó. Chính vì vậy cho nên tóm lại cái bài này thì là cái vai trò của branding đó, nó là thứ nhất làm người ta biết về cái thương hiệu của mình, biết về sản phẩm của mình, biết về cái nhận diện của mình, để biết được là mình là ai, mình bán sản phẩm gì và định vị của mình là như thế nào, cho người ta biết cái đó. Thì để biết cái đó là có thể là thông qua logo, thông qua một cái tên, một cái slogan, thông qua brochure, thông qua những cái artwork, thông qua những cái packaging vân vân, để biết cái điều đó đã. Cái thứ hai làm thương hiệu để làm gì? Để cho người ta hiểu. Người ta biết xong rồi nhưng mà người ta phải hiểu về sản phẩm, hiểu về thương hiệu đó. Đôi khi nha, có một số thương hiệu mà vì cái câu chuyện của người ta hay quá, người ta hiểu câu chuyện đó cái người ta thích luôn. Đó cũng có rất là nhiều ha. Thì để hiểu làm gì? Thì thường á là thông qua truyền thông, thông qua những cái content marketing để giúp cho khách hàng hiểu hơn về thương hiệu của mình và sản phẩm của mình. Cái điều thứ ba đó chính là từ cái biết, từ cái hiểu, sau đó muốn xây dựng là xây dựng cái niềm tin. Khi người ta tin tưởng một cái thương hiệu nào đó rồi thì khi mà họ xuống tìm thì họ rất là chắc nịch, họ rất là an tâm. Đặc biệt là những cái sản phẩm mà nó liên quan tới da này, liên quan tới sức khỏe, liên quan tới đồ ăn, thức uống, thì khi người ta đã tin vào cái thương hiệu đó rồi á thì người ta sẽ rất là an tâm. Thì lúc đó là một cái điểm rất là mấu chốt ra quyết định mua hàng hay không, là cái nằm ở cái sự tin tưởng này nữa đó tụi em. Vậy thì cái vai trò của branding nó cũng cực kỳ quan trọng đúng không? Và cái điểm cuối cùng, điểm thứ tư đó chính là yêu. Làm branding sẽ khiến cho một cái khách hàng trở nên yêu thích cái thương hiệu đó hơn, làm cho người ta trung thành với thương hiệu hơn, làm cho người ta sẵn lòng chia sẻ với nhiều người hơn, và đặc biệt là có thể năng trở thành top of mind trong lòng của họ. Vậy thì quay lại cái câu hỏi đề bài, vậy thì anh lúc đó anh cũng trả lời là cái chị khách hàng luôn là làm thương hiệu nó cũng giống như ăn cơm uống nước mỗi ngày á chị, nó không phải là lựa chọn, nó là bắt buộc. Ok là rồi, vậy thì kết thúc cái số ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả các em, các bạn đã lắng nghe vào cái tập này, và nếu như em nào mà có những cái góc nhìn khác nha, mình có thể hoan hỷ vui lòng comment ở phía dưới và cùng nhau trao đổi với nhau về một cái, nói chung là muốn mở rộng thêm cái sự hiểu biết nữa và cùng nhau trao đổi với nhau trong cái ngành của mình. Và một cái điều nữa đó là nếu như mà các em cảm thấy cái này nó hay, nó có giá trị với mình và những người bạn của mình, thì có thể share, like và subscribe, bởi vì sharing is learning. Ok la, cảm ơn các em đã lắng nghe.